Đây là Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Không? Tức là đây là phải sanh cái tâm nhẫn nhục đó, không có chống trái. Đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên sinh lòng từ bi. Những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó. Không? Tức là sao? Tức là đây là phải trụ trong cái tâm đại bi đó. Không? Nghĩa là với người tại gia xuất gia đó, không? Hoặc là chẳng phải Bồ Tát thì nên sẽ lòng từ bi đó. Người mà chẳng nghe, chẳng tin thì mình khi mà chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện nói kinh này để làm cho họ trụ trong đó, tức là phải có lòng đại bi. Không? Là thấy họ có mà họ không biết, cho nên thương xót chỉ cho, chứ không có ý gì khác hết. Thì dùng phương tiện, nghĩa là dùng những cái sức phương tiện để mà chỉ cho họ. Thì quý vị phải hiểu kỹ phương tiện, tức là những cái phương tiện này, những phương tiện khác khéo léo đem đến đức cho họ thôi. Thì vậy là có khi các ngài dùng phương tiện thuận, cũng có khi dùng phương tiện nghịch, có khi thì nói nghe êm tai, nhưng mà có khi nói cũng nghe chát tai, đó đều là phương tiện hết. Không? Cốt làm sao đánh thức cho người tỉnh dậy, đó là cái căn bản. Cho nên chính ở chỗ này mà ngài Đức Sơn, quý vị nếu mà đọc á thì có khi nghe ngài nói những câu nói mình nghe nó cũng điếc tai luôn, mà có khi nghe cũng không tưởng tượng nổi. Bởi vì ngài đó đã từng giống như là từng mắc kẹt ở trong cái gọi là cái bệnh mà trong cái chữ nghĩa, cho nên là khi mà ngài đã thấy được đạo, ngài cảm thông được những người mà cùng bệnh của mình á, cho nên ngài muốn nói mạnh để mà đánh thức cho họ tỉnh dậy. Cho nên có lúc, ví dụ có đoạn ngài nói là, ngài bảo là nhân giả, lão hồ á chẳng phải là thánh, lão hồ là chỉ cho Phật niệm độ á, lão hồ độ đó, lão hồ chẳng phải là thánh, còn Phật á là cục cức của lão hồ. Đó, thì thấy ngài dám nói mạnh như vậy đó, nhưng mà cái người nghe thì nhiều khi nghe trong ngài nói xúc phạm dữ vậy. À, nhưng mà đó là bởi vì ngày xưa là ngài giảng kinh Kim Cang, nhưng mà giảng sư kinh Kim Cang mà giảng nổi tiếng nữa, nhưng mà tới chừng gặp bà già bán bánh hỏi câu trả lời cũng được. Đó, để chỉ cho nghĩa là giảng, nhưng mà giảng trên chữ nghĩa thôi, nhưng mà không có thấy được cái lẽ thật. Cho nên bây giờ đây khi mà ngài thấy được lẽ thật rồi thì ngài thấy còn bao nhiêu người cũng mắc kẹt trên chữ nghĩa đó, cho nên ngài muốn đánh thức vậy cho mình nói mạnh. Lão hầu chẳng phải là thánh, nhưng mà thường thường là bởi vì sao? Đó là muốn đánh thức mọi người. Nhiều khi đa số người á thì cũng mắc kẹt. Nó Phật là gì? Thường thường mình hiểu Phật là gì? Phật Thích Ca là gì? Tức là ông già sanh ở Ấn Độ đó chứ gì? Cho nên đây là gọi lão hồ nè. Lão hồ tức là ông già Ấn Độ. Ông già sanh ở Ấn Độ đó tức là Thái tử Tất Đạt Đa, rồi tu hành thành Phật, phải không? Nhưng mà hiểu Phật đó là gì sao? Hiểu Phật đó là thủy bán Phật quá rồi. Nhưng Phật đó thì 80 tuổi là nhập niết bàn thiêu rồi, phải không? Mà vậy Phật đó là sao? Vậy là Phật đó có sanh có diệt rồi, phải không? Cho nên đây người nói lão hồ không phải là thánh, đó là muốn mình phải thấy cái gì là Phật mới được, phải không? Chứ còn nếu hiểu mà Phật mà gọi là cái thanh tướng đó thì chết rồi. À, mà chính ở chỗ này nhiều người hiểu không có hết chỗ này, cho nên rồi nhiều khi còn phỉ báng nữa. Ví dụ có nhiều người mà gọi là học mà nghiên cứu về đạo Phật, về Phật pháp, giờ họ là phê bình, họ nói rằng tu hành như Phật vậy rồi rốt cuộc rồi cũng chết như ai. Vậy thì tu chi, phải không? Là tu hành là thành Phật nhập niết bàn bất sanh bất diệt mà rồi cũng chết như ai, thì không tu cũng chết như ai. Vậy tu chi? Thì chính cái chỗ đó là chỗ người là phỉ báng Phật á. Vậy là nghĩ là Phật là cái ông già đó, không? Cho nên đây mình phải thấy được Phật là cái gì mới được. Cho nên đây người nói là lão hồ không phải là thánh, còn Phật là cục cức của lão hồ. Tức là sao? Phật là cái tên thôi, tức là cái tên mà đặt ra, không? Chỉ cho nghĩa là ông già đó thôi, nhưng mà mình phải thấy được ngài cái nghĩa Phật là gì, đó là cái là ngài muốn chỉ, thấy không? Phật đó sẽ ngay được mình, chứ cần phải tâm giác ngộ đó là Phật thôi, thì cái đó mới là cái chính, chứ còn hiểu là cái thân tướng đó là Phật, rồi hiểu cái danh từ đó là Phật, cái chữ Phật đó là Phật, thì cái chữ Phật đó là đặt tên thôi. Cho nên đây ngài cũng nói là đó là Phật cục kích của lão hồ là như vậy, đó là muốn nhấn mạnh mình phải thấy được cái lẽ thật. Cho nên đây mới đây có khi các ngài dùng cái sức phương tiện đó để mà nói, để cho mình phải đi vào nhận được cái lẽ thật đó. Thí như vua Chuyển Lưng, thánh vương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, thưởng ban các đồ vật, voi ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà, xóm làng thành áp thải, hoặc ban cho y phục, các món trang báo lạ, tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó. Tức là cái người mà có công mà còn trong đối đãi á thì ban cho nghĩa là ruộng nhà thành ấp vậy thôi, tức là có công đánh dẹp mà còn trong đối đãi, còn rút ráo rồi á thì sao? Rút ráo rồi là phải khiến quên hết những cái công phu đó đó, để mà sống thẳng vào ngay trong cái chân thật đó, thì lúc đó vua mới mở búi tóc mà ban cho, tức là ban cho cái viên ngọc thật. Thì như vậy để cho mình thấy rõ như vậy thì mở búi tóc ban cho đó, tức là để ánh chứng cho mình thấy rõ đó là cái lẽ thật nơi mình. Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp, nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báo trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời, thấy tất cả mọi người chưa chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau, Phật vì chúng sanh đó, nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn, nói các kinh điển đó. Tức là trước á, thì dùng những phương tiện thứ lớp để nói các kinh, đã biết lời chúng sanh, đặng sức mạnh kia rồi, rốt sao mới bị chúng nói kinh pháp qua này, như vua thánh mở tóc lấy minh châu cho đó. Tức là mới đầu thì dùng phương tiện thứ lớp để nói, sau đó thì mới chỉ thẳng vào cái chỗ rốt ráo không hai này, tức là trừ cái niệm sai biệt đó, tức là đến đây là chỉ thẳng mỗi người đều có phần tri kiến Phật hết, đó chỗ chung hết, còn cái kia là còn có sai biệt, sai biệt cho nên là có khi là có được cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anh Hàm có sai biệt nhau, còn đến đây ai cũng đều có phần tri kiến Phật như nhau hết, đó là phát cái niệm sai biệt kia. Kinh này là bậc tôn trọng, kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng mà vì nói, chẳng vọng vì mở bài, nay chính đã phải lúc vì các ông mà nói, thấy không? Thì quý vị thấy ở đây phải nói kinh này là bậc tôn hết trong các kinh, ngài luôn luôn giữ gìn, không có vọng mà mở bài đến đây mới nói. Nhưng mà quý vị đọc đây thì có cái nghi gì không? Ngài nói là kinh này, kinh này là kinh gì? Ngài lúc này là đang nói pháp thôi, chứ chưa nói xong, phải không? Mới nói tới cái phẩm an lạc tức là chưa nói xong, tức là chưa nói hết cái bộ kinh Pháp Hoa, mà ở đây nó là bảo là kinh này, thì về đó là mình thấy đủ cái ngầm ý ngài chỉ rõ rồi, về kinh này là kinh gì rồi, phải không? Vậy để thấy rõ kinh này đó là không phải là cái bộ kinh giấy mực này rồi, bởi vì lúc này là ngài chưa nói hết Pháp Hoa mà, phải không? Mà ngài giữ gìn từ lâu, giữ gìn vậy thì giữ gìn ở đâu? Cho nên ngài bảo là ta thường giữ gìn luôn nè, vậy giữ gìn ở đâu? Phải thấy chỗ đó, giữ gìn đó là chính ngay trong cái tâm giác ngộ thôi, ngay cái tâm giác đó, luôn luôn là giữ gìn trong cái tâm đó thôi, tức là chỗ mà đặt cái niệm đối đãi đó thôi, mình giữ gìn thì gìn chỗ đó đó, vừa có cái niệm mà đối đãi hai bên là mất nó liền, còn chính cái chỗ mà bật cái niệm đối đãi phân biệt đó thì chính chỗ đó là chỗ Phật giữ gìn.